kỳ màu và tình bạn. Đó là câu chuyện được kể về những chiếc bút kỳ màu có thể tạo nên những nét vẽ kỳ diệu. Ở đâu đó trên những hộp bút, trên những giá vẽ, trên kệ sách, ở đâu đó trong những cánh đồng, trong lâu đài, trên đường phố. Ở đâu đó có nghĩa là bất cứ nơi đâu, sắc màu cũng có thể tạo ra. Bạn có thể bắt gặp những chú bút chì màu rất dễ thương và vui tính. Và sắc màu, sự huyền diệu theo ngòi bút các chú vẽ nên cuộc sống muôn điệu. Chút xanh xanh cho sắc màu cây lá mỗi ngày nắng lên. Chút hồng hồng ửng lên cho khuôn mặt đang ngời lên hạnh phúc. Chút nhạt nhòa cho mưa gió và biển xanh dạt dào những đợt sóng nối cánh buồm ra khơi. Một chút sắc màu, một chút nhỏ nhoi cho những điều bình dị và sắc màu làm đẹp lên cuộc sống. Có một điều bí mật được kể rằng mỗi chú chì màu nắm giữ trong tay mình một phép màu riêng. Nghĩa là như những chiếc bút chì màu mà ta thường vẽ là bút chì đơn màu. Câu hỏi đặt ra là làm sao các chú có thể tạo nên những sắc màu của cuộc sống nếu như trong tay các chú chỉ nắm giữ những đơn màu riêng và hoàn toàn độc lập với nhau? Màu gì sẽ là màu chủ đạo trong bức tranh màu sắc chúng ta thường thấy? Đỏ, cam, vàng hay lục lam chàm tím? Thật là khó nghĩ. Này cậu, cánh đồng này sẽ là của tớ, bức tường kia sẽ là của cậu.
Không, tớ không thích tô màu cho bức tường cũ kỹ này đâu, vì kiểu gì theo năm tháng, nó cũng sẽ trở nên xấu xí và không ai thèm đếm xỉa. Và sắc màu của tớ sẽ bị lãng quên một cách lãng phí. Tớ cũng không thích tô màu cho bức tường. Tớ thích thả sức trải màu trên cánh đồng rộng lớn. Nên tớ không có lý do gì để đổi cho cậu cả.
Này, cần gì phải chú ý đến người khác nghĩ gì? Hãy chọn những công việc nhẹ nhàng nhất mà các cậu được nghỉ ngơi. Tớ sẽ nhận tô màu bức tường ấy. Đó là một công việc khá dễ chịu. Nhưng này, sao các cậu lại cứ thích tô màu cho cánh đồng vậy? Có phải các cậu thích nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của người nông dân mỗi vụ mùa không?
Ừ, sau bao vất vả, mồ hôi, nước mắt, sau bao chát chiu, đó thật sự là niềm hạnh phúc lớn lao của những con người ấy.
Niềm hạnh phúc ấy còn theo về với tiếng cười trẻ thơ hồn nhiên, một bữa cơm tối đầm ấm sau một ngày trên cánh đồng. Mùa vụ chín này, cha hứa sẽ mua cho con một chiếc áo mới.
Thế, tôi cũng muốn theo cậu ra cánh đồng, tôi cũng muốn nhìn thấy niềm hạnh phúc ấy. Nhưng còn bức tường...
Sao cậu không ra đồng cùng với bọn tớ? Khi nào xong việc, chúng mình sẽ cùng về tô màu làm cùng nhau.
Ừ, đúng rồi, sẽ không nhàm chán nếu chúng mình làm cùng nhau.
Thế là... thay vì làm việc một cách độc lập và riêng rẽ, thế giới màu chì cùng làm việc với nhau. Chúng nô đùa và sáng tạo nên những bức tranh của cuộc sống. Các chú hồn nhiên và hết mình tạo nên những sắc màu. Trên cánh đồng, những chú bút chì màu điểm tô niềm hạnh phúc của người nông dân. Mọi người cùng làm theo nhiệm vụ và niềm yêu thích của riêng mình. Có chút ngẫu hứng bất ngờ, có chút ích kỷ và lười nhác, có những hăng say và hết mình. Trong cuộc sống cũng vậy, Harry Emerson từng nói rằng không ai toàn diện được, bạn bè là phần mà mình còn thiếu. Quả vậy, bạn bè cũng giống như những cây bút chì màu, khi sát cánh bên nhau, họ có thể làm được mọi điều. Bạn bè có lẽ không phải lúc nào cũng hòa hợp, cũng có những lúc cãi vã, có những khi giận nhau đến cả tuần chẳng nói lời nào, nhưng rồi lại ngô nghê cười chào nhau vào ngày hôm sau vì lỡ quên mất chiến tranh lạnh. Bạn bè là thế đấy, bạn bè nâng bước chân ta trên mỗi bước ta đi, nhắc ta nhớ rằng họ luôn ở bên cạnh khi ta mệt mỏi và vấp ngã. Giống như bút chì màu vậy, làm gì có bảy sắc cầu vồng nếu thế giới chỉ có một màu.
It will be me.
Chương trình chuyện nhỏ hôm nay được biên tập bởi biên tập viên MT và tiếng Nhật dẫn chương trình. Nếu các bạn có những câu chuyện ý nghĩa muốn chia sẻ cùng chương trình thì hãy gửi thư về địa chỉ chuyện nhỏ a@theocau.com nhé. Tiếng Nhật xin chào và hẹn gặp lại các bạn.